Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 12 tháng 9 có những nội dung chính sau đây. Tuổi trẻ xã Cao Ngạn xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. An toàn thực phẩm vẫn là vấn đề nóng. Những năm qua, Hợp tác xã Sản xuất và Dịch vụ Nông nghiệp Thành Nam có địa chỉ tại xóm Cường, xã Thịnh Đức đã không ngừng mở rộng các chuỗi liên kết, ứng dụng công nghệ cao trong hoạt động sản xuất, tạo chuỗi sản phẩm chất lượng, cung ứng tốt nhất cho thị trường. Chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Hòa chung không khí vui Tết Trung Thu trên khắp cả nước, tối ngày 10 tháng 9 tại nhà Thiếu nhi Thái Nguyên, Công đoàn khối các cơ quan chính quyền và khối cơ quan đảng đoàn thể thành phố Thái Nguyên phối hợp với đoàn thanh niên của hai khối tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm vui Tết Trung Thu năm 2022 cho con em cán bộ công chức viên chức đang công tác tại các cơ quan đơn vị thuộc hai khối đảng đoàn thể và khối chính quyền thành phố. Đến sự có các đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Chủ tịch Công đoàn khối chính quyền, Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Ngô Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy. Tại chương trình, các em thiếu niên nhi đồng đã được xem tiết mục múa lân vui nhộn, ấn tượng cùng với các tiết mục văn nghệ sôi nổi đặc sắc. Bên cạnh đó, các em còn được tham gia các trò chơi như vận chuyển bóng không dùng tay và tham gia trả lời các câu đố vui có thưởng xoay quanh chủ đề về ngày Tết Trung thu. Qua phần trò chơi và đố vui đã giúp các em rèn luyện thể lực, trí thông minh, vừa tạo không khí vui tươi, đoàn kết, đồng thời giúp các em có thêm hiểu biết về truyền thống của ngày Tết Trung Thu. Đây là hoạt động thiết thực được tổ chức thường niên, thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền tới con em các cán bộ, công chức, viên chức. Qua đó động viên các cháu thi đua học tập, phấn đấu, luôn là con ngoan, trò giỏi. Ngày 9 tháng 9, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên đã có các thông báo bán đấu giá tài sản của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên là quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, gồm 23 ô đất tại dự án khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài, đoạn từ đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên đến xóm Cây Xanh xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, và 18 ô đất cũng tại dự án này, đoạn từ xóm Cây Xanh xã Quyết Thắng đến xóm Cao Tráng xã Phúc Xuân. Tất cả các ô đất đều là các ô đất ở nông thôn với diện tích mỗi ô từ 75m² đến 468,9m², có mức giá khởi điểm từ 1,35 tỷ đồng đến trên 9,88 tỷ đồng. Hiện trạng khu đất đã thực hiện xong công tác bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Theo các thông báo của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên, thời gian xem tài sản đấu giá là từ ngày 19 tháng 9 năm 2022 đến hết ngày 21 tháng 9 năm 2022. Thời gian địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 17 giờ ngày 27 tháng 9 năm 2022 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên. Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá, hộ gia đình cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật và các yêu cầu khác của pháp luật liên quan. Một hộ gia đình chỉ được cử một thành viên tham gia đấu giá. Để tham gia đấu giá, khách hàng phải nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất do trung tâm phát hành trong thời hạn thông báo. Nộp tiền mua hồ sơ trực tiếp tại trung tâm. Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên trong thời gian 3 ngày, từ ngày 27 tháng 9 đến 11 giờ 30 ngày 29 tháng 9 năm 2022. Hình thức đấu giá là đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức đấu giá là trả giá lên. Thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá từ 13 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2022 tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên, số 7, đường Cách mạng tháng 8, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, vừa qua Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên xã Cao Ngạn phối hợp cùng cán bộ và nhân dân xóm Thác Lở tổ chức chương trình hỗ trợ ngày công lao động, sửa chữa cho gia đình bà Nguyễn Thị Lan, hội viên Hội Phụ nữ xã Cao Ngạn. Gia đình bà Lan thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh hết sức khó khăn, không có nguồn thu nhập ổn định. Nhiều năm nay, gia đình bà phải sống trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo cuộc sống. Tại chương trình, đoàn viên thanh niên và hội viên Hội Phụ nữ xã đã hỗ trợ tháo dỡ toàn bộ phần mái ngói đã hư hỏng để thay bằng mái tôn mới cho gia đình bà Lan. Tổng giá trị hỗ trợ thực hiện công trình khoảng 7 triệu đồng. Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Thông qua chương trình thể hiện vai trò của đoàn viên thanh niên trong phong trào xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ xã Cao Ngạn, sự chung sức đồng lòng chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ, qua đó tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, khẳng định vai trò của lực lượng thanh niên phụ nữ trong xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. Chiều ngày 10 tháng 9, Đảng ủy, chính quyền phường Hoàng Văn Thụ tổ chức tiếp đón câu lạc bộ bóng đá Đại sứ quán Hoa Kỳ đến thăm và giao lưu bóng đá tại địa phương. Tại buổi lễ, trong không khí đầm ấm thân tình, đồng chí Lê Lan Quyên, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Hoàng Văn Thụ và các đồng chí lãnh đạo phường đã giới thiệu về đặc điểm tình hình phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là sự phát triển phong trào thể dục thể thao của địa phương thời gian qua. Đại diện lãnh đạo câu lạc bộ bóng đá Đại sứ quán Hoa Kỳ và ông Mai Đức Trung, huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, cố vấn của câu lạc bộ đã bày tỏ sự vui mừng phấn khởi trước sự đón tiếp nồng hậu, nhiệt tình của cấp ủy, chính quyền địa phương. Đây là lần thứ hai câu lạc bộ đến giao lưu bóng đá tại địa phương và rất mong muốn duy trì các hoạt động này để tăng cường tình đoàn kết trong thời gian tới. Ngay sau buổi lễ, câu lạc bộ bóng đá Đại sứ quán Hoa Kỳ có các thành viên là cán bộ, nhân viên đang công tác tại Đại sứ quán đã thi đấu giao hữu bóng đá với câu lạc bộ bóng đá Bắc Thái với các thành viên là những người có chung sở thích, niềm đam mê bóng đá và chủ yếu sinh sống trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ. Trận đấu diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng. Các cầu thủ ở hai đội đã thi đấu hết mình trên tinh thần thể thao cao thượng và đoàn kết. Ông Mai Đức Trung, huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, cố vấn của câu lạc bộ bóng đá Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết.
Cách đây 5 năm, tức là 2017, tôi cũng đã lên đây, cũng giao lưu một lần với phường Hoàng Văn Thụ. Và đến bây giờ thì tôi lại quay lại. Tôi nghĩ đây là cái cuộc giao lưu học hỏi lẫn nhau thôi. Ở đây không phải là thắng thua. Thế và hôm nay thì là rất là mừng được các đồng chí lãnh đạo của phường Hoàng Văn Thụ đón tiếp chúng tôi, rồi các cái vận động viên lão tướng của đội đón tiếp rất là thịnh tình và chúng tôi rất là cảm động. Tôi chỉ mong rằng cái sự giao lưu này liên tục giữa hai đội chúng ta.
Trong sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên, trận giao hữu bóng đá giữa câu lạc bộ bóng đá Đại sứ quán Hoa Kỳ và câu lạc bộ bóng đá Bắc Thái đã thành công tốt đẹp. Kết quả câu lạc bộ bóng đá Bắc Thái xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 2-1.
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 43 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG. Sáng ngày 11 tháng 9, tại sân cỏ nhân tạo Thái Hưng, phường Gia Sàng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG tổ chức khai mạc giải bóng đá nam nữ TNG Cup 2022. Tham gia giải lần này có 17 đội nam, 16 đội nữ là cán bộ công nhân viên công ty được chia làm 4 bảng. Hết vòng bảng sẽ chọn ra các đội tiếp theo vào vòng bán kết, chung kết. Mỗi một trận đấu, các cầu thủ vào sân 7 người trên đội đá 2 hiệp với thời gian mỗi hiệp là 25 phút. Thông qua giải đấu, nhằm động viên tinh thần cán bộ công nhân viên toàn công ty lao động nhiệt tình, hăng say, đồng thời tích cực tham gia các phong trào hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao để rèn luyện và nâng cao sức khỏe. Giải bóng đá nam nữ TNG Cup 2022 sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 10 năm 2022. Tại giải lần này, ban tổ chức sẽ trao 2 giải nhất gồm cúp và tiền thưởng 10 triệu đồng trên giải, 2 giải nhì gồm cờ và tiền thưởng 7 triệu đồng trên giải, 4 giải ba gồm cờ và tiền thưởng 5 triệu đồng trên giải. Ngoài ra, ban tổ chức sẽ trao các giải thưởng phụ như giải đội bóng Fair Play, đội phong cách, cầu thủ ghi bàn thắng sớm nhất, vua phá lưới và thủ môn xuất sắc nhất.
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thanh Nguyên, sáng ngày 11 tháng 9, tại nhà văn hóa tổ 5 phường Tân Thịnh, cụm thi đua số 2, Hội người cao tuổi thành phố Thanh Nguyên tổ chức buổi giao lưu bóng chuyền hơi. Tham dự buổi giao lưu có gần 120 vận động viên nam và nữ đến từ 6 phường thuộc cụm gồm Tân Thịnh, Quang Trung, Đồng Quang, Thịnh Đán, Tân Lập, Tích Lương. Các đội bóng chuyền hơi nam và nữ các phường sẽ chia bảng thi đấu vòng tròn tính điểm vào vòng bán kết tranh các giải nhất, nhì, ba, khuyến khích. Thông qua buổi giao lưu nhằm phát huy tinh thần rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, tạo sân chơi bổ ích, tập hợp và thu hút các hội viên người cao tuổi tham gia thể dục thể thao, đồng thời là dịp để các vận động viên có cơ hội giao lưu, học hỏi lẫn nhau, tăng cường tình đoàn kết, nêu cao tinh thần đồng đội. Hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Thanh Nguyên, tối ngày 11 tháng 9, Ủy ban Nhân dân phường Phú Xá phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị phường tổ chức chương trình Liên hoan Dân vũ Thể thao. Tại chương trình, khán giả đã được thưởng thức 14 điệu nhảy dân vũ thể thao do các nghệ sĩ không chuyên tại các tổ dân phố và hội người cao tuổi trình diễn. Các tiết mục đều được dàn dựng và tập luyện công phu với chủ đề khỏe, đẹp, vui tươi để xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển. Thời gian qua, trên địa bàn phường, phong trào tập luyện thể dục thể thao và văn hóa văn nghệ được cấp ủy chính quyền phường quan tâm, đẩy mạnh thu hút đông đảo nhân dân tham gia tập luyện, qua đó tạo thành phong trào sâu rộng tại khắp các tổ dân phố, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, là sân chơi lành mạnh bổ ích nhằm nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, đồng thời là dịp để cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân được giao lưu, học hỏi, giới thiệu những bài nhảy, mô hình hay trong tổ chức tập luyện thể dục thể thao. Thưa quý vị và các bạn, thống kê mới nhất cho thấy, khoảng mấy năm trở lại đây, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên không có vụ ngộ độc thực phẩm lớn nào xảy ra. Tuy nhiên, vẫn có một số vụ ngộ độc thực phẩm nhỏ lẻ làm 9 người tử vong, nhiều trường hợp bị suy giảm sức khỏe. Nguyên do được xác định, thực phẩm không rõ nguồn gốc, thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp, chưa được kiểm soát triệt để. Mấy năm gần đây, lực lượng chức năng của tỉnh đã phát hiện và tiến hành truy xuất nguồn gốc, thu hồi sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm của một số đơn vị. Đáng chú ý là trường hợp truy xuất nguồn gốc lô hàng chè xuất khẩu vi phạm quy định an toàn thực phẩm của doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu chè Easyin tại huyện Định Hóa năm 2018, thu hồi xử lý sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên Lối Sống Mới tại huyện Đông Anh, Hà Nội, thu hồi 53 sản phẩm mang thương hiệu Minh Chay của 28 khách hàng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2020. Lực lượng liên ngành cũng đã tổ chức kiểm tra đột xuất các cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Kết quả kiểm tra cho thấy, các hành vi vi phạm chủ yếu là không đảm bảo điều kiện vệ sinh nơi chế biến thực phẩm, người chế biến không mang trang phục theo quy định, hàng hóa quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Qua đó phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 870 trường hợp liên quan đến an toàn thực phẩm. Trong chăn nuôi, việc sử dụng chất cấm, chất kháng sinh đã được quản lý chặt chẽ hơn, ít có trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, ở một số địa phương, việc giết mổ gia súc gia cầm còn nhỏ lẻ, chưa tập trung nên khó kiểm soát theo đúng quy định. Không ít cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ thịt gia súc gia cầm còn để xảy ra tình trạng mất an toàn thực phẩm. Cơ quan chuyên môn chỉ ra rằng, do sản xuất nhỏ lẻ nên phần lớn cơ sở chế biến chưa chấp hành nghiêm quy định pháp luật. Việc đầu tư trang thiết bị đảm bảo vệ sinh thực phẩm của nhiều cơ sở còn khó khăn. Trong khi đó, lực lượng quản lý về lĩnh vực này còn thiếu, chủ yếu kiêm nhiệm, nhất là ở tuyến cơ sở. Công tác thanh tra, kiểm tra còn chưa đi vào chiều sâu. Vấn đề truy xuất nguồn gốc các thực phẩm kém chất lượng, chưa rõ nguồn gốc còn hạn chế. Mới chỉ dừng lại ở thanh kiểm tra, chấp hành thủ tục hành chính, điều kiện cơ sở, trang thiết bị dụng cụ, con người. Các sản phẩm tươi sống, phần lớn chưa có nhãn mác, dấu hiệu nhận diện nguồn gốc xuất xứ. Do vậy rất khó truy xuất, xác định nguyên nhân là xử lý vi phạm. Trên thực tế cho thấy, vấn đề an toàn thực phẩm luôn là chủ đề nóng được cả xã hội quan tâm, nên cần sự chung tay vào cuộc quyết liệt hơn nữa của các cấp ngành, cùng với đó là nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm và của người tiêu dùng.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tạo ra các sản phẩm nông nghiệp phù hợp với nhu cầu thị trường, những năm qua, Hợp tác xã Sản xuất và Dịch vụ Nông nghiệp Thành Nam có địa chỉ tại xóm Cường, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên đã không ngừng mở rộng các chuỗi liên kết, ứng dụng công nghệ cao trong hoạt động sản xuất, tạo chuỗi sản phẩm chất lượng, cung ứng tốt nhất cho thị trường. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan. Mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng là một trong những mô hình được Hợp tác xã Sản xuất và Dịch vụ Nông nghiệp Thành Nam triển khai thực hiện từ năm 2020, trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp, đạt hiệu quả kinh tế khá cao. Chỉ với diện tích 1.000 m2 có thể trồng được khoảng 2.600 gốc dưa lưới trên 3 vụ một năm. Năng suất thu hoạch mỗi vụ đạt trên 3 tấn trái, với mức giá bán dao động từ 30 đến 50.000 đồng trên 1 kg. Sau khi trừ chi phí, cho thu lãi hơn 200 triệu đồng trên năm. Anh Nguyễn Văn Ninh, chủ nhiệm Hợp tác xã Sản xuất và Dịch vụ Nông nghiệp Thành Nam cho biết, trước khi triển khai thực hiện mô hình, anh cùng với các thành viên trong hợp tác xã đã được Phòng Kinh tế thành phố Thái Nguyên tạo điều kiện cho tham gia các lớp bồi dưỡng, học tập, trao đổi kinh nghiệm gắn với việc ứng dụng công nghệ cao trong đầu tư, sản xuất các sản phẩm nông nghiệp, đảm bảo các tiêu chí về vệ sinh an toàn thực phẩm. Anh Ninh cho biết thêm.
Hiện tại là bên mình cũng đang triển khai mở rộng thêm để làm thêm một số các cái nhà bóng để sản xuất các cái sản phẩm nó theo yêu cầu khách hàng đặt. Thì dự kiến sẽ triển khai mở rộng thêm và làm thêm khoảng 5.000 mét nhà bóng nữa.
Hợp tác xã Sản xuất và Dịch vụ Nông nghiệp Thành Nam hiện là một trong những nhà cung cấp các sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn Việt Gáp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên với quy mô trên 8 hectare. Trong đó, diện tích nhà bóng kính công nghệ cao đạt 5.000 m2. Các sản phẩm hiện có gồm dưa lưới, dưa lê, dưa chuột, rau củ quả các loại với sản lượng bình quân đạt từ 350 đến 600 tấn trên năm. Ước tổng doanh thu hàng năm đạt từ 3 tỷ đến 5 tỷ đồng. Nhờ ứng dụng thành công khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chất lượng sản phẩm do hợp tác xã sản xuất đã dần khẳng định được thương hiệu trên thị trường, được người dân tại Thái Nguyên nói riêng và tại một số tỉnh lân cận nói chung tin dùng. Ông Lê Thanh Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên chia sẻ. Thịnh Đức là một trong những xã đầu tiên được thành phố Thái Nguyên lựa chọn triển khai thực hiện đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Thời gian qua, chính quyền địa phương luôn quan tâm, hỗ trợ hợp tác xã sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Thành Nam trong việc hướng dẫn hoàn tất các thủ tục cần thiết để nâng cao chất lượng sản xuất, đưa sản phẩm tới tay người tiêu dùng một cách an toàn và hiệu quả nhất. Ông Long chia sẻ thêm.
Thành Nam là một trong hợp tác xã cũng đã ứng dụng kỹ thuật nông nghiệp. Trong đó có mô hình nhà lưới, trong đó có các mô hình tưới nhỏ giọt. Trong quá trình phát triển thì cũng gặp rất nhiều cũng khó khăn. Tuy nhiên thì hợp tác xã Thành Nam cũng đã rất cố gắng và cùng với xã Thịnh Đức xây dựng và phát triển cái mô hình đến nay để cũng đã có hiệu quả. Cũng đề nghị là đối với thành phố tiếp tục có những cái chính sách hỗ trợ đối với xã Thịnh Đức cũng như hợp tác xã Thành Nam để xây dựng thành công cái mô hình nông nghiệp công nghệ cao.
Còn ông Ngô Danh Thủy, trưởng phòng kinh tế thành phố Thái Nguyên cho biết, trong quá trình triển khai thực hiện đề án, thành phố luôn quan tâm hỗ trợ hợp tác xã thông qua hình thức tư vấn ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, đào tạo, tập huấn, dịch vụ chuyển giao quy trình công nghệ, cung ứng sản phẩm công nghệ cao, vật tư, thiết bị, máy móc, giống, phân bón, chế phẩm sinh học, thuốc trừ sâu, dịch vụ thông tin thị trường. Nhờ đó, hợp tác xã cũng dần tạo được chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, vân vân. Ông Thủy cho biết thêm.
Trong cái thời gian tới thì thành phố tiếp tục khuyến khích các cái tổ chức kinh tế, các hợp tác xã, các cái cá nhân đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, để hỗ trợ từ vật tư, thiết bị, máy móc, rồi các cái bao bì sản phẩm, rồi tổ chức là các cái sàn thương mại điện tử để tiêu thụ sản phẩm, rồi tổ chức các hội nghị mà liên kết với các bếp ăn tập thể trên địa bàn, và cũng như là nhà nước tăng cường công tác quản lý về an toàn thực phẩm để cũng góp phần thúc đẩy cái sản xuất công nghệ cao phát triển và cung ứng ra thị trường những sản phẩm tốt nhất đảm bảo an toàn thực phẩm.
Sau gần 5 năm thành lập, Hợp tác xã Sản xuất và Dịch vụ Nông nghiệp Thành Nam đã từng bước củng cố, mở rộng sản xuất kinh doanh, định hướng sản xuất các sản phẩm nông nghiệp phù hợp với nhu cầu thị trường, tạo liên kết với các hộ thành viên, nông dân, doanh nghiệp để nâng cao sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Từ hiệu quả các chuỗi liên kết, hợp tác xã đã tạo việc làm ổn định cho hơn 20 lao động tại địa phương với mức thu nhập từ 5 đến 10 triệu đồng trên một tháng. Thành công của mô hình đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế nông nghiệp công nghệ cao của thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển cũng như nâng cao thu nhập, ổn định đời sống kinh tế cho người dân trên địa bàn. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 12 ngày 13 tháng 9 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm khúc khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
tin quảng cáo.
Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn trong thời gian gần đây, để triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung sau. 1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và của tỉnh, chủ động quyết liệt trong phòng chống dịch bệnh, ra soát các văn bản đã ban hành để tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương. 2. Quán triệt và tăng cường công tác tuyên truyền về giải pháp phòng chống dịch COVID-19 theo công thức 2K, khẩu trang khử khuẩn, cộng vaccine, cộng thuốc, cộng điều trị, cộng công nghệ, cộng ý thức người dân và các biện pháp khác với các trụ cột cách ly, xét nghiệm, điều trị. 3. Tăng cường công tác truyền thông về các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt tuyên truyền về hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng, tuyên truyền về tác dụng hiệu quả của vaccine trong ngăn ngừa bệnh nặng, tử vong để khuyến khích vận động người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch, triển khai chiến dịch bảo vệ người có nguy cơ cao trong dịch COVID-19. 4. Tăng cường chỉ đạo theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn, nhất là sự xuất hiện các biến thể mới của SARS-CoV-2, chủ động có các giải pháp ứng phó với các dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trên địa bàn và ngăn chặn kiểm soát ngay các ổ dịch bệnh mới nổi. Tăng cường giám sát, sàng lọc, phát hiện sớm các ca mắc bệnh tại cộng đồng, xử lý các ổ dịch, hạn chế lây lan ra diện rộng, kiên quyết ứng phó kịp thời hiệu quả trong trường hợp dịch bệnh bùng phát trở lại. 5. Tập trung đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn, hoàn thành tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và của tỉnh. Đẩy nhanh tiêm vaccine mũi 3, mũi 4 cho từng nhóm đối tượng và không để vaccine không được sử dụng kịp thời, gây lãng phí. 6. Tăng cường giám sát, đôn đốc và tổ chức kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các địa phương, đặc biệt là các địa phương có diễn biến dịch phức tạp.
Tầm quan trọng của việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, nhất là trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có ý nghĩa rất quan trọng, giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ, giảm nguy cơ bệnh nặng khi mắc COVID-19, giảm lây nhiễm cho những người trong gia đình, đặc biệt là những người có bệnh nền và nhóm nguy cơ cao. Hiện tại có 2 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế phê duyệt đưa vào tiêm chủng cho trẻ ở độ tuổi này. Loại thứ nhất là vaccine Pfizer, sử dụng cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, liều tiêm là 0,2ml, tiêm bắp, lịch tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần. Để tránh nhầm lẫn với vaccine dùng cho người lớn, lọ vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi có nắp màu cam. Loại thứ hai là vaccine Moderna, được sử dụng cho nhóm từ 6 đến dưới 12 tuổi, cùng loại vaccine sử dụng cho người lớn. Tuy nhiên, liều tiêm cho trẻ em là 0,25ml bằng 1/2 liều cơ bản sử dụng cho người lớn. Tiêm bắp, lịch tiêm cũng gồm 2 mũi, cách nhau 4 tuần. Mỗi trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch sẽ bảo vệ bản thân trẻ, góp phần bảo vệ cộng đồng cùng cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp hiệu quả phòng chống dịch bệnh. Thông tin dành cho cha mẹ khi đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Cha mẹ, người giám hộ đọc kỹ thông tin trong giấy mời tiêm chủng cho trẻ được gửi đến gia đình, điền đầy đủ thông tin, ký vào phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nếu đồng ý cho trẻ tiêm chủng. Đưa trẻ đi tiêm chủng theo đúng lịch hẹn tiêm chủng, thời gian, địa điểm. Cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi đi tiêm. Khi đi tiêm chủng, hướng dẫn và cùng với trẻ thực hiện đầy đủ thông điệp 5K phòng chống dịch COVID-19. Chủ động thông báo cho giáo viên, nhân viên y tế các thông tin cá nhân của trẻ, họ tên cha mẹ, người giám hộ và số điện thoại liên hệ khi cần thiết, tình trạng sức khỏe của trẻ như tiền sử mắc COVID-19 nếu có, tiền sử tiêm chủng, tiền sử dị ứng, dị tật bẩm sinh, bệnh lý nền, các loại thuốc điều trị cho trẻ đang sử dụng. Phối hợp chặt chẽ cùng giáo viên, nhân viên y tế thực hiện đầy đủ các quy định tại buổi tiêm chủng cho trẻ. Sau khi tiêm vaccine, để trẻ ở lại theo dõi ít nhất 30 phút tại điểm tiêm. Khi về nhà, nơi lưu trú, trong 3 ngày đầu tiên, luôn có người hỗ trợ trẻ 24/24, tránh cho trẻ vận động mạnh, đảm bảo dinh dưỡng. theo dõi các dấu hiệu sau tiêm chủng cho trẻ theo khuyến cáo của cán bộ y tế để xử lý kịp thời khi cần thiết. Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm, tiếp tục theo dõi. Nếu sưng to, nhanh thì đi khám ngay, không bôi, chườm bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau. Nếu trẻ có sốt dưới 38,5 độ C, cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm, lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bẹn. Uống đủ nước, không để nhiễm lạnh, đo lại nhiệt độ sau 30 phút. Nếu sốt từ 38,5 độ C trở lên, sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng, cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất. Tiêm chủng vaccine và tuân thủ 5K là biện pháp phòng COVID-19 hiệu quả với cả người lớn và trẻ em.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.